Khi họ đến sau họ có chỗ họ còn xích chùa vào đây nè, đưa mấy cái bộ đòn qua rồi pháp đạo giữ máy hả con? Dạ, chừa cái đường cái xích lên, chừa cái đường giữa người đến sau họ đi nè. Dạ. rồi hôm nay cái bài giảng này nó vô tới cái phần là quyển thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Lúc con làm Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu con phát tâm Bồ Đề tu các công đức, cung kính thực hành sáu ba la mật, kiên cố bất thối, lại lấy tất cả thiện căn hồi hướng, nguyện sanh nước con, nhất tâm niệm con, ngày đêm không dứt. Đến khi lâm chung, con và Bồ Tát hiện tiền liên tiếp trải qua khoảnh khắc, liền sanh cõi con thành tựu A Di Việt Trí Bồ Tát. Quý vị nghe câu này chưa? Thành tựu A Di Việt Trí. Nếu không được vậy không thành chánh giác. Những cái phần trên lúc con làm Phật mà ai có tu công đức rồi tinh tấn rồi kiên cố bất thối, lấy tất cả thiện căn hồi hướng, quý vị hiểu hết rồi. Nhưng mà giờ quý vị hiểu thế nào là A Di Việt Trí Bồ Tát, phải không? Cái chữ đó hầu như quý vị đều thắc mắc là phải không? Như vậy trong này ai hiểu được cái chữ mà Ngài nói là ai chí thành tin Ngài, niệm Phật, kiên cố bất thối rồi làm tất cả thiện căn hồi hướng để sanh về nước con, thì quý vị hiểu cái chuyện đó, ai cũng hiểu. Nhưng mà khi sanh về nước con trong khoảnh khắc liền chứng được cái A Di Việt Trí Bồ Tát, cái đó ai hiểu được cái chữ đó? A Di Việt Trí của Bồ Tát. Nếu quý vị không hiểu thì ráng nghe bài pháp này. Đây là một cái tinh hoa của những cái gì quý vị hiểu thầy không cần giảng. Nhưng mà những cái nào mà nó khúc mắc thầy phải giảng. Quý vị không hiểu A Di Việt Trí là gì phải không? Đúng không? Trong cái bài giảng này thì thầy nói thế nào là bậc vô học, thế nào bậc hữu học. Quý vị đọc kinh á, sau một thời pháp 1200 bậc hữu học chứng quả Tu Đà Hoàn, còn các vị vô học thì phát tâm vô thượng Bồ Đề, có không? Như vậy hữu học và vô học là nói cái gì? Thật ra đó, hữu học là cái gì? Lâu nay quý vị nói những cái vị mà đã chứng A-la-hán á, là những vị đó là vô học, tức là không còn học nữa. Nhưng mà theo cái tinh thần Đại Thừa đó, trong cái kinh của Vô Lượng Thọ này, hữu học, vô học nó khác nhau à? Vô Sư Trí và A-di Việt Trí có giống chỗ nào không quý vị? Khác chỗ nào? Đó là những điểm quý vị cần để ý. Nhiều khi quý vị học tịnh độ, tu tịnh độ mà không để ý cái sự khác biệt giữa A-di Việt Trí, vô sư trí, hữu học trí và vô học trí. Đó. Bây giờ đó, có ai hiểu những cái gì mà thầy nói không? A-di Việt Trí, vô sư trí. Không hiểu rồi. Quý vị nói, ráng làm sao tu để tới lại vô sư trí. Mà làm sao mình nhận ra mình có cái vô sư trí này? Mình biết mình có cái vô sư trí. Vậy vị nào nhận ra được vô sư trí chưa? Bây giờ tôi từng tự khai diễn quý vị để cái bài pháp này rất quan trọng của cái kinh Tinh Hoa Tịnh Độ. Thế nào là vô sư trí? Thế nào là A Di Việt Trí? Có chỗ thì dịch là A Di Bạc Trí. Nhớ có chỗ thì A Di Bạc Trí, có chỗ thì A Di Việt Trí. Hay nói cho đúng nghĩa là vô sư trí là cái trí của chính mình, chứ không phải do học hỏi từ ông thầy mà có. Bây giờ tôi từng tự khai triển để quý vị thấy cái nào là trí của mình và cái nào là trí của người khác dạy cho mình. Nhớ, cái nào là trí của quý vị và cái nào là trí của người khác dạy cho quý vị. Từ khi khi lọt lòng mẹ, cái đứa bé nào, có cái đứa bé nào mà biết lấy cái tay cầm cái vú mẹ bú không? Có không? Đứa nhỏ vừa lọt ra thì nó cũng phải nhờ cái bà mẹ cầm cái nhúm vú của mẹ đưa cho bú cái giọt sữa đầu tiên. Thì vô tình bà mẹ làm lần thứ nhất, làm lần thứ hai, làm thứ ba, thì đứa nhỏ đã học được cái cách mà cái nấm vú của bà mẹ. Thì cái đó là không phải là vô sư trí mà là a di, coi như là cái trí mà, cái trí mà coi là hữu sư trí đó. Có phải không? Hồi nhỏ này Minh Châu đẻ ra khi nào Minh Châu biết bú vú mẹ không? Không biết. Rồi mẹ cho bú vú, rồi từ đó biết à, cái đó là học từ mẹ. Và đứa nào bú vú bình á, là mẹ cầm cái bình đưa, sau đó thấy cái bình nó biết thôi. Mà giả sử bây giờ quý vị lấy cái gì, quý vị lấy cái ống nước, ống tre quý vị cho uống thì nó cũng thấy như vậy thôi. Con chim mà nó đẻ ra quý vị thấy không, con chim diều hâu mà mẹ nó nuôi đó, người ta muốn cho nó ăn người ta phải làm cái đầu của con chim diều hâu giả đút nó mới ăn, có không? Thì những cái trí từ đầu tiên đứa bé lọt lòng là cũng phải học từ đứa người mẹ, cái nấm vú như thế nào, rồi khát sữa như thế nào, là nó đều học từ mẹ. Cái đó là hữu sư trí, quý vị nhớ nè. Từ khi lọt lòng mẹ, có đứa bé nào biết được cái nào là bình sữa, cái nào là cái vú mẹ, mà do đứa bé học hỏi từ mẹ cho nên mới biết đây là cái vú, đây là cái bình sữa. Rồi lớn lên một chút, đứa bé biết gọi ba, gọi mẹ, gọi ông, gọi bà. Người Trung thì gọi gì? Gọi ba, ba mạ. Người Quế, à, người Bắc gọi gì? Bố. Có người gọi bu, có người gọi thầy, gọi tùm lum hết, phải không? Còn người Nam thì gọi tía với má, có không? Không, thầy nghe thấy có chỗ tía nữa. Tía tôi hàng đông đi cài bừa đó. Dùng nào mà nói tía quý vị? Hả? Miền Tây hả? Vậy là con kêu ba, con bằng ba hay là tía? Vậy hả? Trong này không ai kêu tía hả? Thầy nhớ là tía tôi hàng đông đi cài bừa đó. Nha. Đó tía má, cái đó là điều là cái gì? Cái đó là không phải là cái vô sư trí của mình. Toàn là mình học giai mượn của người khác không nha quý vị. Mình là tu để mà trở về cái của mình nha. Những cái đó là cái của người khác không à. Đó. Rồi gọi bằng tía, má, bố, dượng, thầy, mà u rồi tùm lưng ngàn nhân. Người Bắc họ kêu bu mẹ ơi, phải không? Bu á. Bu là gì chú Lý Đạo?
Bu là mình được bú rồi
sao? Ồ vậy hả? Tại vì thầy lỡ một nhà người Phật tử nói bu mẹ ơi, có thầy núi lại. Ủa bu nào vậy? Là tôi té ra cái bà kia bởi bưng nước đó. Phải không chú? Bu là kêu má của nó rồi, thấy không? Đó. Thì những cái đó là không phải là cái vô sư trí của mình. Rồi lớn lên, người Việt Nam thì biết cái gì? Biết cầm đũa đó. Rồi ăn cơm, biết tắm rửa, biết mặc quần áo, biết súc miệng, đánh răng, chải đầu. Cũng là cái trí của bà mẹ, trí người khác dạy mình không à? Không phải của mình. Quý vị tìm lần có cái nào mà vô sư trí của mình không? Toàn là hữu sư trí không. Mà Phật nói tu làm sao trở về với cái vô sư trí, hay là trở về cái A-di diệt trí, hay là A-di bạc trí. Từ từ quý vị để nghĩ nha. Cái bài kinh này rất quan trọng. Cái điểm này mình phải nắm cho cốt để chỗ này nè. Rồi đến tuổi đi học, 6 đến 7 tuổi, 6 đến 20 tuổi, biết đọc, biết viết, biết làm toán, biết viết văn, biết đánh computer, biết lái xe, biết trang điểm, biết make up, biết ăn mặc hợp thời trang, biết mặc đồ hiệu, biết đồ Messi, đồ Bon. Nếu giả sử ví dụ qua Mỹ đây mà ai vô đồ mà Woodville là tốt thì ai cũng vô đó, là ai hết á. Nhưng mà ai cũng nói vô mặc đồ hiệu, thấy không? Đồ Nordstrom, đồ Messi, đồ Bon, thì từ đó ai cũng phải vô đó, là do cái gì? Cái trí người khác dạy mình, phải không? Quý vị thấy rồi. Rồi đến cái tuổi mà biết yêu đương. Cái này thì xin lỗi nha, lúc quý vị biết yêu nha, cái này là giảng về phải nói rõ nè. Lúc Diệu Trung biết yêu, có ai dạy Diệu Trung yêu không? Không có ai dạy, vậy là vô siêu trí rồi. Diệu Thiên, lúc biết yêu có ai dạy không? Không có dạy. Chú Dũng, lúc biết yêu có ai dạy không? Là vô siêu trí được nè. Rồi, từ từ mình phân ra để cái nào là của mình và cái nào. Tôi lạ đời một cái là tôi thấy không bao giờ cha mẹ dạy chuyện yêu đương, mà cái đó tới 18 tuổi là nó biết cái thi tình. Rồi viết thi tình rất là hay nữa, chứ không ai dạy nó hết. Rồi cô Phương, chùa Việt Nam, có ai dạy yêu đương không? Rồi không có dạy, vậy là vô sinh trí đó. Nhưng mà nghe nói vô sinh trí xuất kỳ quá vậy. Vô sinh trí thành Phật, mà vô sinh trí này để mà đi vào địa ngục, để mà mua tả, để mà mua sữa, phải không? Vô sinh trí người ta để thành Phật Bồ Tát, còn vô sinh trí này đó thì sao? Viết rồi á, thời gian sau là chứ suốt ngày nó chạy đi làm, đi mua tả không à, mua tả, mua sữa, rồi đủ thứ chuyện hết. Cái đó là lần đầu tiên nó biết yêu là cái vô sư trí của quý vị. Mà vô sư trí này đưa quý vị vào trong cái khổ. Có một cái vô sư trí đưa quý vị trở lại với Phật, với Tổ, trái lại coi Cực Lạc đó. Nhưng mà cái này nó, tôi nói vô sư trí để tôi nói cho vui thôi. Cái biết yêu của quý vị không phải là vô sư trí. Tại vì từ vô lượng kiếp, nhiều đời quý vị đã lập vợ, lập chồng rồi, có phải không? Đâu phải một kiếp này Đức Phật Thích Ca gặp bà Gia Du Đà La mà vô lượng kiếp. Không phải một kiếp này chú Dũng gặp cô Tiên mà là vô lượng kiếp. Thành ra khi gặp lại cái tình xưa nó sống lại. Cái bà Cấp Câu Độc lần đầu tiên thấy Ngài La Hầu La, thì cái tình mẹ con 500 đời thấy đinh ôn bác chứ là cái tình xưa sống lại, cái đó gọi là câu sinh trí, câu sinh thức, hay là cái nghiệp câu sinh. Cùng đẻ ra 5 đứa con, mà cái đứa đời trước đó là bác sĩ, thì tự nhiên á, nó vô nó học, nó thi vô trường thuốc là nó pass liền. Cái đứa là kỹ sư computer, giờ này nó vô cái là nó đánh rồ gam cái là nó số 1, thấy không? Cái đứa mà chuyên môn đi bán chợ trời thì giờ này cái là nó nhìn cái là nó biết chợ trời chỗ nào bán cái gì bán gì. Thành ra quý vị thấy cái đó là câu sinh trí, tức là cái trí cái nghiệp nó theo mình từ khi trước khi vô bụng mẹ. Cái tham, cái sân, cái si, cha mẹ không dạy nha, đứa nhỏ vừa lọt lòng mẹ ra có một giây đồng hồ mà cả cái vú nó la làng không, nó la làng liền, thì cái đó ai dạy nó sân quý vị? Cái đó là cái nghiệp câu sinh thức từ đời trước nó đã biết giận rồi. Vì nó còn biết giận do đó nó mới tái sinh làm cõi này. Nếu nó hết giận thì nó đã về những cái cõi không có tham sân si rồi. Thấy chưa? Cái đó không phải vô siêu trí. Nãy thầy thí dụ biết yêu không phải là vô siêu trí, mà là do cái câu sinh trí, là nó theo mình từ khi mình vừa thần thức chết đi, rồi nó đem qua bên kia thế giới sau 49 ngày tái sinh lại, nó theo mình như hình như bóng, kêu là câu sinh trí. Quý vị lớn lên không ai dạy yêu đương, không ai dạy giết thương tình, không ai dạy đó, nhưng mà đó là câu sinh thức, câu sinh trí đó. Rồi đến tuổi biết yêu đương, cái biết này là do của mình mà không phải là vô sư trí, cũng không do ông thầy dạy hai cha mẹ dạy lại, mà danh từ nhà Phật gọi là câu sinh trí. Câu sinh tức là nó dính như mình, nó câu theo mình, nó câu từ mình đời này, nó câu qua đời khác, cho tới ngày nào quý vị về Cực Lạc thì nó dứt được cái đó. Mà chứng A La Hán thì dứt được cái câu sinh thức đó, nhớ một cái điểm đó. Rồi cái biết tham lam, đứa bé cũng không do ai dạy mà nó là câu sinh thức. Cái biết giận hờn sân hận là của ai? Của cha mẹ, của thầy cô dạy hay là của mình? Gọi là câu sinh trí hay là câu sinh thức. Rồi cái biết từ bi, hỷ xả bố thí. Có đứa bé nó mới đẻ ra, mình chưa dạy nó gì hết, mà nó đi nó thấy một cái người homeless mà nó biết nói bố mẹ cho tiền. Quý vị có đứa con nào như vậy chưa? Có chưa? Đứa đó đời trước nó đã từng bố thí rồi. Có đứa tự nhiên nó thấy một người khổ, nó chảy nước mắt, nó thương. Còn có đứa tự nhiên nó không thấy người ta khổ, nó không biết khổ tới, là do cái chủng tử câu sinh đời trước của nó. Rồi cái biết từ bi, cái biết hỷ xả, bố thí, cúng dường, giữ giới, thập thiện, làm phước là của mình hay của người khác dạy cho? Cái đó là câu sinh thức, mà câu sinh thức nghiệp thiện và câu sinh thức ác, nó là câu sinh thức thiện đó. Rồi biết nấu ăn, biết làm bánh, biết may quần, biết dùng computer, biết nghe nhạc, biết xem phim là của mình hay của người dạy đây quý vị? Thật ra của thầy. Không có ai nói tôi biết đánh computer, không ai nói lớn lên tôi biết nghĩa là may quần, không ai đứng lên nói tôi biết sửa xe, cái đó là của ông thầy dạy, tức là hữu siêu trí. Nãy giờ cũng chưa phải là vô siêu trí. Thế nào ở trên thế gian này có người nào có luôn cái câu siêu trí, có luôn cái mà vô siêu trí không? Sẽ có một số diện đó, cái ông mà Artemis khi ông vô cái phòng tắm, ông ngồi ông tắm, nhớ vì ông tự nhiên ông thấy là ông nổi lên á, thì ông đưa ra cái định lực Archimedes á, là một cái thực vật gì mà bị chiếm đi một cái khoảng đó thì cái tỷ trọng của nước đó, thì thật ra mình cho ông là cái người đó dùng cái vô siêu trí, không ai dạy, phải không? Có phải không? Dạ, ông tự nhiên ông tắm cho ông mừng quá, ông chạy, ông ở chùa cái trần, ông chạy ra ngoài, khi ông phát hiện ra cái định lực mà khi mình ngồi vô cái bồn tắm thì tự nhiên khối nước nó trào ra thì đính đo được cái trọng lượng, là định lực Archimedes, thì ông đó là dùng cái gì quý vị? Đúng nghĩa đó, nhà Phật nói là câu sinh thức. Đời trước có thể ổng đã là những nhà bác học định lý rồi, ổng trở lại ổng đem cái chủng tử ổng ra. Quý vị để ý gì một cái đi đó. Tại vì có những người cha rất là tầm thường, cái bằng tiểu học chưa có mà đẻ ra những đứa con là coi như là BSD có không?
Nếu nói từ người cha cho thì làm sao ổng dốt, nghĩa là coi như là không có cái bằng tiểu học mà con đậu là bác sĩ, thì cái đó phải nói là cái câu sinh thức của đời trước đó. Đó quý vị thấy đó. Rồi thế nào như chúng ta qua đây, chúng ta sẽ bị lấy những cái dạng ảnh hưởng của văn hóa Mỹ. Hồi xưa mình qua đây đó, quý vị thấy thế nào là tiếp sống văn hóa Mỹ? Mình đến một cái nhà đó, chẳng hạn như nhà của đậu hũ này, mà người lớn vừa bước lên là từ đứa lớn tới nhỏ là khoanh tay chào, là cái người đó là được dạy từ cái gì, văn hóa Việt Nam, đúng không? Khách tới nhà gặp chú, mà con chú nó ra dạ thưa bác, nếu mà lớn tuổi hơn chú, mà nếu mà nó nhỏ hơn thưa chú, là chú biết đó là cái văn hóa Việt Nam. Còn mới vừa đến nhà hai là mình biết cái văn hóa Mỹ rồi đó. Nhưng mà chưa chắc cái nào tốt cái nào xấu, do người khác dạy lại thôi à. Cái đứa nhỏ nó qua đây vô trường dạy, mày gặp ba mày má mày, mày cứ hai thôi, hai môn hai đế rồi chui vô phòng. Còn người Việt Nam đi về thưa ba con đi học mới về có không? Hồi xưa mình là vậy đó. Thì cái đó là cái văn hóa, mà cũng do cái này là người ta truyền lại, má mình dạy như vậy là vậy. Còn đứa nhỏ nó xin vô cái nhà mà sáng người ta cái binh thứ sắc, chiều binh sập sám, là nó đưa bộ bài là nó chia rất là đặn, đúng không? Mà nó sinh vào trong cái gia đình như Dụng Trung, xuống ngày cái tụng kinh là cháu ngoại nó sẽ lấy mỏ, nó gõ lấy chuông, nó mỏ, rồi nó sẽ lại tam bộ nhất bái, rồi nó sẽ lại kiểu Tây Tạng, nó lại đủ thứ hết. Thì cái đó là ai? Là nó học từ bà ngoại nó, phải không? Cũng như đây nè, Minh Châu thì nó về nhà đây, nó vô trong cửa cô Tiên với chú Dũng đây, thì ba má là ngày mấy thời niệm Phật thì nó cũng ngồi niệm Phật, phải không? Trong khi mình thấy những như cháu của chú Đường mà bỏ nó vô cái bộ đòn là coi như là chúng con cốc bỏ dĩa, phải không chú Đường? Nó chịu đâu có nổi, tại ở nhà nó cứ chạy, nó đánh game từ phòng này phòng khác mà vô đây nó cho nó ngồi cái bộ đòn, thì chẳng khác gì là coi như bắt nó là coi như là trong tại cái tạo đó. Thì đó là do cái dạy của cha mẹ mà đến, quý vị thấy chưa? Thế nào là con người nghệ sĩ trên sân khấu đây quý vị? Hả? Thế nào là con người nghệ sĩ đóng tuồng trên sân khấu, và thế nào là con người thật của người nghệ sĩ sau khi đóng vai tuồng xong, đến giờ sân khấu buông màn vào buồng rửa mặt, rồi ra ngồi ăn ở cái tiệm mà cà phê cháo cá, quý vị thấy không? Thầy hồi xưa đó, thầy còn tiểu thì có trốn coi cải lương lắm, hồ quả mình thấy nó đẹp lắm mình mê, nhưng mà sau khi coi rồi đó, nó xuống tuồng rồi cái là mình thấy nó rửa mặt ra, nó ngồi nó ăn cháo cá hay là nó ăn mấy cái chỗ mà quán hàng rong đó, mình thấy nó không có gì hết trời á. Thì con người thật, chúng ta thật ra là những người nghệ sĩ hóa trang trên sân khấu, không khác gì hết. Thật tu làm sao lột hết những cái gì đó trở lại con người thật của mình. Cái đó kêu là A-di-bạc-trí, là cái trí huệ mà bạc hết tất cả những cái gì người ta đã đầu độc mình từ vô lượng kiếp tới giờ, để trở về với cái là gì? Diệu minh chân tâm của mình, trở về với cái vô lượng thọ. Thành ra người Bồ Tát mà về trên đó, chúng sanh là niệm Phật về trên đó, vừa xong trong khoảnh khắc gặp Phật A-di-đà là chứng được A-di-bạc-trí. Cái trí này bạc hết tất cả những cái mà học, những cái mà đi là thưa về trình. Cũng như trong thiền sử thầy đọc một cái chuyện, có một cái ông thầy ông ở trên núi với một cái người đệ tử, mà ông không bao giờ ông dạy ghi lễ hết á. Chẳng hạn như là Minh Châu hồi xưa nó ở với thầy Duyên, chẳng hạn gì nói có Duyên nó làm đệ tử thầy, lúc đó hai thầy trò ở trên cái núi. Rồi lúc đó Minh Châu tới giờ ăn á, là nó nói sư phụ lỡ ăn, là nó dọn ra nó làm chén thầy chén, mà thầy chưa ấy là nó ăn trước. Rồi tới giờ đi ngủ nó nói sư phụ ngủ, nó ngủ là nó ngáy trước. Rồi tới giờ đi tắm là có cái gì nó làm đó, nghĩa là nó sống tự nhiên, như là nó nghĩ sao nó làm vậy, không có tôn tri thật tự. Một ngày kia có một vị thượng tọa bạn có thầy ở tiểu bang khác lại, thấy Minh Châu phải vừa ngồi lên, sư phụ vừa cầm đũa thì nó chỉ nó ăn trước, phải không? Sư phụ nghĩa là vừa nghĩa là coi như có gì ngon sư phụ chưa gấp là nó chỉ nó gấp trước đó. Rồi tới giờ đi ngủ sư phụ chưa kịp ngái là nó đã ngái trước rồi, phải không? Thành ra là nó làm không có tôn tri. Cái ổng chờ cho thầy đi xuống núi thầy tắm, cái nó nói này Minh Châu, con như vậy là không được, con phải tôn sư rồi phải kính trọng thầy, con phải ăn đó là phải ăn sau thầy, ngủ ngủ sau thầy, rồi phải kính thầy này kia dạy. Cái bữa tôi về tôi vô thấy tới giờ ăn cái kêu lên cái Minh Châu nó ngồi nó đứng nghiêm vậy, nó dạ mời sư phụ dùng cái đó, tôi bật tại sao bữa nay là xảy ra cái này. Tôi mới kêu cái ông bà thượng kia tôi giữ, tôi nói kêu thượng tọa này bạn tôi, ông hại tôi rồi, thằng Minh Châu này đó tôi đang đưa nó trở về với cái A Di Bạc Trí để cho nó sống tự nhiên, nó không bị trầm kéo những cái vọng thức của ông. Ông bây giờ ông cho cái khung cứ như vậy rồi, ông dạy đệ tử ông theo cái khung đó, rồi giờ ông trồng cho nó. Tôi chỉ chờ cơ hội để tôi đá mà cái nó lọt vô đâu có gì bậc trí, bây giờ ông phá hư nó rồi. À, thằng nhỏ này Minh Châu đợi luôn đây, con đâu có biết, con sống như vậy là con hổ như thầy, bây giờ con nhờ cái sư ông này nói vậy con mới biết. Thì nó tôi trách cho ông kia liền. Tại vì ông này dạy thì người đời thấy rất là lễ nghĩa, nhưng mà đối với cái người tu á thì trồng kéo cho đứa nhỏ nó thêm những cái kiến chấp. Rồi sau này tới đời sau nó lại chấp nữa, chấp nữa, chấp nữa nữa. Thành ra quý vị hiểu cái chỗ này, một cái vị tu tịnh độ mà về tới trên đó rồi, trong khoảnh khắc sẽ chứng được A Di Bạc trí. Cái trí đó là bạc hết tất cả những cái mà phàm phu thế gian dạy cho mình. Cũng như bây giờ những cái vị mà đã đi tù cải tạo là cộng sản nó nhồi nó sợ cái gì đâu không biết, nhưng mà bảo đảm à, chú Đường mà lâu lâu tôi nghe nói chuyện là những ông mà sĩ quan HO cũng dùng danh từ, nhất là mấy ông hồi mới ra trại đó, quý vị có nghe dùng danh từ Diễn Cộng nhiều lắm, vô tình nó nhồi hồi nào không hay, quý vị có nghe không? À, mấy ông dùng những danh từ xe hư mà nó sự cố gì vậy? Là mấy ông vừa ra trại đó, cái vụ mình giật cái máy vô nước nha, thầy ơi cái này sự cố gì mình không biết, mà sự cố tức là cái bị là trục trặc kỹ thuật đó. Việt Nam Cộng Hòa mình kêu là trục trặc kỹ thuật mà ổng kêu sự cố đó. Rồi mình nói bảo đảm thì nó nói đảm bảo, mà vô tình nó nhồi mấy ông nghe mấy chục năm rồi, trong một hai câu nói quý vị cũng sử dụng một hai câu của trường nó có không, quý vị để ý coi đó. Thành ra A Di Bạc trí rồi lên tới đó là Phật bạc hết tất cả những cái mà kiến chấp của cái cõi ta bà này, lên tới đó là bạc hết. Trở lại A Di Bạc trí diệt trí của Bồ Tát chứ phải của Phật, nhớ nha, chỉ của Bồ Tát thôi, quý vị hiểu dùng cái là từ Bồ Tát tiến lên những cái phẩm vị nó khác nữa. Và bây giờ nè, thế nào là câu tu là tự mình làm chủ lấy con người của mình, đừng để bị tư tưởng sai quấy của người khác nó sai khiến. À, nãy thầy nói rồi đó, tư tưởng người khác nó sai khiến. Thầy với Minh Châu đang sống yên lành trên núi, tự nhiên ông thượng tọa bạn thầy lại thấy vậy, nó sống rất hồn nhiên tự tại, tức là nó không bị trói buộc. Bây giờ ông cho nó một số như là một cái lễ nghi trồng trở lại tâm, ta thấy là rất là hay, nhưng mà đối với người tu thì nó đã bị trói rồi, nó không trở lại được với cái A Di Bạc trí của nó, mà không trở lại cái vô sư trí của nó. Rồi nó làm vậy nó phải nhớ à, làm vậy là ông thượng tọa mà sư thúc của mình dặn như vậy là phải làm như vậy. Từ đó nó làm không phải tự nó nữa, mà do một cái lời nói của ông chỉ đưa vào đầu nó. Quý vị thấy một cái nào, chúng ta thấy cái câu là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thì áp dụng với cái xã hội Việt Nam. Nhưng mà thật sự ra tất cả những cái gì, ngay cả thầy học cho đến tòa thuyết pháp đây, thầy cũng học từ những cái vị thầy của thầy, tức là học từ những vị mà thầy của thầy từ khi còn nhỏ cho tới lớn. Nào, chúng ta duy như vậy chúng ta không thấy được cái vô sư trí hay là cái A Di Bạc trí của chúng ta. Đó. Chúng ta do học của thầy, copy lại của thầy nên không nhìn được cái vô sư trí của mình hay là cái trí của tự mình, còn được gọi là cái trí của bậc vô học. Thành ra quý vị thấy Đức Phật nói này, 1250 vị Đại La Hán các ông là bậc vô học, còn A Nan ông là bậc hữu học. Tại vì bậc hữu học tức là chưa chứng được cái quả vị A La Hán, quý vị nhớ câu đó, còn phải học nữa. Còn người ta vô học là sao? Không còn học những cái mà lâu nay mà đưa mình vào những ba cõi. Dù là học cái gì đi nữa cũng đưa mình vô ba cõi. Chỉ có trở về với cái A Di Bạc trí mới đưa mình trở lại cái bất sanh bất tử. Bởi vì để ý một cái coi, hay còn được gọi là cái vô học, hay là cái trí do mình mà có, chứ không học từ ông thầy hoặc của cái khác mà có. Thì khi có học, ta sẽ học cái trí của bậc đã giác ngộ. Nhưng mà chúng ta là những người nặng nghiệp sanh vào đời mạt pháp, chúng ta không thể nào phát triển cái vô sư trí kiểu như các bậc như là gì, như nào ngài Huệ Năng, lục tổ Huệ Năng, như là ngài gì, ngài Huệ Khả, không có phát triển được như vậy được. Mà chúng ta phải học những cái vô sư trí của những cái bậc đã giác ngộ, có phải không? Có phải chúng ta học kinh thì có Phật là học lại cái vô sư trí của Phật không, có phải không? Những cái trí huệ từ Phật mà ra, phải không? Học lại những cái hay của chư thiện trí thức, như của ngài Ứng Quang Đại Sư, của ngài Tịnh Không, phải không? Đã sáng tạo chứ đừng học cái vô minh của kẻ phàm phu chưa giác ngộ. Vì học cái trí của bậc giác ngộ thì kết quả sẽ đưa ta vào cõi lành. Còn học cái trí của kẻ vô minh, ta đi vào đâu? Giả sử như bây giờ đó, cái ông mà vô minh á, mấy ông đang uống ngày con xì rượu, ông nói mày dở quá, tao dạy mày cách uống một ngày hai xì. Là từ từ mình tôn với ông thầy dạy uống ba xị thì từ từ kết quả lại đi vào đâu, trước sau gì cũng bị cảnh sát bấm bằng lái á, phải không? Còn vô chùa học ban đầu ăn chay ngày, sau ăn chay hai ngày, tháng ăn chay ba ngày, tới ăn chay trường, rồi học riết từ bi hỷ xả, rồi từ từ vợ con không bị mình làm phiền não, chồng con không bị mình làm phiền não, thì cái đó nó có lợi cho quý vị ngay bây giờ. Ta học cái vô sư trí của bậc đã giác ngộ thì đưa ta vào cõi lành. Học cái mà vô sư trí mà của cái kẻ ngu á, thì đưa chúng ta vào kẻo ác. Thầy hỏi quý vị là tại sao cái hình bóng của cái người tình, cái người yêu đầu tiên của quý vị đó, cái người tình đầu á, thì nó khó quay, nó khó quên. Quý vị đừng có nghĩ thầy nói chuyện tầm bậy mà mổ xẻ vấn đề này, quý vị sẽ nói giùm cho thầy đi. Cái người tình đầu tiên của quý vị á, là quý vị nhớ hoài không có quên. Tại sao? Hỏi cô Phương trước. Hồi giờ có tình đầu tiên chưa? Có tình đầu, rồi có tình cuối chưa? Trong này có gì? Vị nào viết cái bản nhạc tình đầu tình cuối ra hát cho thầy bản để thầy giảng cho nghe. Mình hỏi. Biết không?
Dạ biết mà con bất cỡ không.
Sao bất cỡ được ra đây? Tại vì thầy là hát nhạc đạo, tại cái bản tình đầu tình cuối này của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh nên là hát nó mùi lắm, mà thầy không lẽ thầy hát này kia không được. Con ra con hát để thầy giảng. Thật ra đó, thầy sẽ dùng cái A Di Bạc Trí, thầy giảng cái bản nhạc tình đầu tình cuối mà trở thành ra là một cái pháp âm đại thừa, tiểu thừa của Phật đầy đủ trong đó hết. Phải không? Quý vị sẽ thấy từ một bản nhạc tình mà dùng cái vô sinh trí, A Di Bạc Trí biến thành ra là một bản nhạc mà nói về cái là vô thường, khổ, không, vô ngã, nói đầy đủ hết. Mình hỏi ra là hát đi con.
Hát khúc rồi này
hả?
Hát một
chút rồi này. Thì ra đây, thầy khai tiếng chứ. Còn mấy chiều vô khổ ra hát thế.
Chịu lẹ dùm.
Hát khúc rồi này. Ra đây cầm máy hát nè.
Thôi con đứng đây con hát không.
Bữa nay tất niên tại vì cái bài pháp này đó. Thầy đố quý vị tại sao mà cái người tình đầu là khó quên. Phải không? Hả? Ra đi, đứng ra đây cho đại chúng chiêm ngưỡng dung nhan. Con hát đi là thầy dùng cái thầy sẽ khai triển bằng cái A Di Bạc Trí cho con nghe cái bản nhạc này. Hát đi.
Có hát khúc cái này
thì hát khúc nào khúc hát đi hát hát khấn khúc thì giảm thêm khúc mà hát hai khúc giảm hai khúc. Hát đi.
Đầu hay tình cuối thì một ngày một người đã ra đi. Tình đầu
rồi bây giờ thầy dùng cái hữu học, thầy học lại của Minh Hội chịu không? Tức là bây giờ thầy học lại của Minh Hội, tức là hữu sư trí nè, thầy sẽ học. Nhưng mà Minh Hội hát lại được không hay là hết được hết thôi rồi?
Dạ hát được một
mơ. Thôi bây giờ thầy xin Phật 5 phút, bữa nay con xin Phật 5 phút, được không? Xin Phật 5 phút thôi chứ để rồi. Con xin Phật 5 phút. Con xin Phật 5 phút, nó là một bản nhạc tình. Nhưng mà con muốn khai triển trong ngày bữa nay lễ tất niên thì con xin Phật 5 phút thôi, phá giới 5 phút, hát cái bản nhạc này. Rồi quý vị sẽ thấy thầy khai triển từng lời của nó. Cũng một bản nhạc tình này mà với cái trí thế gian thì đó là tình cảm quỷ mị ước mướt của cố nhà sĩ Trần Thiện Tăng. Nhưng mà với cái khai triển của A Di Bạc Trí, vô siêu trí thì nó trở thành là một bài pháp, thấy không? Rồi bây giờ thì thành cấp của mình hội nè. Để coi một đoạn đầu rồi thì coi nhớ, thầy cũng nhớ mặn máng. Hồi đó thầy hát thì thời còn 15, 16 thầy cũng hát hoài cái thời đó. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đang nổi nhưng bây giờ nó quên. Xin Phật cho con 5 phút.
Tình đầu hay tình cuối, khi một ngày một người đã ra đi. Tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biến đến bao lâu.
Được không? Con xin 5 phút con, con xin nhiều. Sao cô dự niệm, tôi xin có 5 phút tôi không có dám phát nhiều như dự niệm.
Hay quá hả?
Hay quá hả, trời ơi, cô xúi tôi nữa đi. Vậy xin mấy phút? Dự niệm muốn thầy xin thật mấy phút? 10 phút hả? Vậy thầy con xin 10 phút thì dự niệm xúi con.
Tình đầu hay tình cuối, khi một ngày một người đã ra đi. Tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biến đến bao lâu. Một ngày ta được yêu, rồi một ngày một mình ta buồn thiêu. Biết trống vắng, biết thức trắng và biết nín trái đắng. Và đời chỉ là cơn mộng mơ. Khi yêu nhau biết ra sao ngày sau. Tình đầu thường lên men đau, nhưng khi yêu trái tim ta nhỏ mau. đời trần thì cảm thấy rất ngắn, bè bạn rồi lòng chất ngất tiếp nối, để tình đầu chỉ còn là trong kỷ niệm mà thôi. Em ơi em đâu rồi, làm sao anh hôn lan tóc rối. Em ơi em đâu rồi, làm sao ta có đôi. Em ơi em đâu rồi, mở bia để tên em đó sao. Em ơi em đâu rồi, để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau.
Thôi lại thích thầy. Thầy đã phá giới 7 phút rồi. Bây giờ thầy nói cho quý vị nghe nè. Sở dĩ cái người tình đầu tiên nó làm cho quý vị khó quên, tại sao? Lúc đó cái đầu của chúng ta như tờ giấy trắng, có phải không quý vị? Những cái chữ viết, những người tình khi còn trẻ quý vị học một cái công thức toán, một cái bài thơ, một cái gì quý vị đọc qua lần quý vị nhớ hết, phải không? Nhưng mà cái già rồi chúng ta nhét đủ thứ trong đầu rồi, có phải không? Một cái người tình đầu và một cái người tình cuối, cái người tình đầu lúc nào cũng nhớ không cái A Lại Gia Thức, và cái tình cuối hầu như nó dễ quên lắm. Quý vị để ý coi, bây giờ thầy mổ xẻ theo cái tinh thần của A Lại Gia Thức vô sinh tí cho quý vị thấy nè. Tại sao cái hình bóng của người tình đầu tiên lại làm cho chúng ta khó quên? Ai nói được? Vì lúc đó đầu óc ta còn trẻ dại như tờ giấy trắng tinh, và người tình đầu đa số đều tan vỡ. Mà vì tan vỡ thì đó là cái tình đẹp, vì lúc đó những hình ảnh cao đẹp của người tình đầu được đưa vào tờ giấy trắng trong tâm hồn ta. Vì người tình đầu lúc đó chưa bị bộ mặt nạ, cái cô gái đó, cái anh chàng thanh niên nó chưa mọc nanh mọc vuốt, có phải không? Chưa có lột đi cái mặt nạ, chưa rơi ra cái nanh cái vuốt, thì chưa rơi ra cái bộ hóa trang. Cho nên ai thuộc được mặt nhãn tình đầu tình cuối của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh mà thầy vừa mời Minh Hội hát bản, mà tại vì nó không dám hát thầy phải làm hết là cái đoạn sau đó, thì cái bản đó là bản nhạc tình ca thế gian. Nhưng với cái nhìn trí huệ của đạo Phật, nếu khai triển đúng thì tất cả thế gian pháp đều là Phật pháp để cho chúng ta học hỏi. Cái đoạn này thầy nói cho quý vị thấy nè, phải không? Trong kinh A Di Đà có đoạn: ở trên cõi cực lạc, tiếng lá rơi, tiếng nước chảy, tiếng chim hót đều là tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, có không? Ngày Xá Lợi Phất, ông chớ cho rằng đó là do tội báo mà có chim biết hót, nhưng mà do gì Đức Phật A Di Đà muốn cho tiếng pháp được tiêm luôn thì tiếng hóa ra. Cũng như bữa nay tôi trở về cái tự tánh A Di Đà, đứng ở góc độ cái A Di Đà là gì, là cái vô lượng giác, có phải không? Thì tôi nhìn cái bản nhạc Trần Thiện Thanh này dưới cái góc độ là tiên lưu biến hóa để đưa cái pháp tịnh độ này vào trong cái pháp âm này, đưa vào lòng của Phật tử đó. Thầy nói cho quý vị nghe, trong cái đoạn này, tình đầu hay tình cuối, khi một ngày một người đã ra đi, có phải là nói lên cái định lực vô thường của trong tứ diệu đế không? Hả? Tình đầu hay tình cuối, khi một ngày một người đã ra đi. Cái đoạn này có thể nhạc sĩ Trần Thiện Thanh nói là mỗi một ngày một người con gái đi qua đời ổng, là mỗi một mối tình đi qua, rồi tình đầu, rồi tới tình cuối, rồi tình cuối nữa. Nhưng mà nói lên được cái định lực là vô thường. Cái người đó thề trăm năm hẹn biển với mình, nhưng mà rồi chỉ một thời gian sau họ lại thay lòng đổi dạ. Thì cái bản nhạc này, khi mà một ngày một người đã ra đi, thì tức là nói lên định lực vô thường. Còn nếu mà nói về cái người con gái đó đã chết, thì cũng nói được là sớm còn tối mất. Có phải là đứng trong cái định lực vô thường của Đức Phật không? Quý vị nhìn thấy rõ. Tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biết đến bao lâu, cái cơn đau này do đâu mà có? Hả? Quý vị thấy làm ơn đi, ông chồng vừa chết, thầy mới đi tụng đám ma, một cái ông đại quý được đồng quân tiểu đoàn trưởng, ông vừa chết, bà vợ mới nằm ở lăng, mới xách thầy xả tan, rồi thầy phát tan, bà đòi nhảy xuống chết, nhưng mà đúng 6 tháng sau thì gặp bà đi với ông khác rồi. Thì nếu là cơn đau không biết bao lâu, tại sao bà đau ngay lúc đó, thì sau đó lại 6 tháng sau bà đi lấy chồng? Thì cái này cũng hiểu là nói lý do lúc đó là cái tâm thức mình nó đang ở trạng thái là si mê, sân hận, tham lam. Phật nói chi nào quý vị chứng A-la-hán rồi lời nói mới cố định. Còn tất cả phàm phu như thầy trò chúng ta đây nói rồi đó, nói trong vui là khác, nói khi buồn là khác, nói khi giận là khác. Thành ra nó đều là không biết đến bao lâu. Thấy chưa? Tình đầu mà chị sao cơn đau không biết cái bao lâu. Ông Trần Thiện Thăng này á, nếu ông nói như vậy được, tại sao ông mấy vợ rồi quý vị? Phải không? Cơn đau này không biết bao lâu, có thể là 3 ngày, có thể 4 ngày, có thể 5 ngày, rồi có thể 6 ngày là ông sẽ cưới vợ khác. Hiểu được theo cái góc độ của này, có phải là tất cả đều là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng không? Thâm ý của Đức Phật A Di Đà thì một cái người dân ở đây nè, ở trên cõi Cực Lạc, thì khi người ta nghe một cái tiếng chửi, người ta dùng cái đó để ta nhẫn nhục. Nghe tiếng khen, người ta dùng cái đó để người ta dằn cái lòng kiêu mạn. Còn mình ở đây nghe tiếng chửi thì mình ăn miếng trả miếng, phải không? Thành ra ở đây nghe tất cả đều là tham sân si phiền mão. Còn trên đó nghe một tiếng gió thổi, một tiếng lá rơi, đều là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đó, quý vị thấy chưa? Rồi tiếp một cái đoạn này nè, là một ngày ta được yêu, rồi một ngày ta buồn thiêu. Quý vị thường lắm, ngày nào được yêu là hai vợ chồng xương hợp chở nhau đi xuất binh. Những lúc mà tóc lên, những lúc mà trúng mánh nhà hàng, nhà đang mua 300 ngàn, nó lên cái 600 ngàn, AKT được 300 ngàn, nhất là dân ở Cali. Rồi một ngày nào tự nhiên nhà đang 400 ngàn, Cali nó rớt xuống còn 100 ngàn, nhà dùng ốc lên rớt xuống, là một ngày ta buồn thiêu. Có phải không? Biết trống vắng. Trống vắng là sao? Là dòm lui dòm tới 3 tháng không trả tiền nhà, cái nợ mà xuất râm nó lên là trống vắng rồi. Trước sau thì cũng tháo bàn ghế ra để mà bán, trả không được thì trống vắng. Rồi biết thức trắng lo quá, không biết ngày mai là 90 ngày này rồi. Rồi biết nếm trái đắng. Cái đó là cái đắng chứ còn gì nữa, con lấy sinh nó đội, nó phọt luôn. Thấy không? Cuộc đời chỉ là trơn mộng thôi. Mà người đời chỉ là trơn mộng trôi. Khi yêu nhau biết ra sao ngày sau. Cái bản nhạc đó mình nghe bình thường, nhưng mà khai triển theo góc độ. Ai biết trước ngày sau không? Cặp vợ chồng nó vừa lấy nhau chút trăm năm hạnh phúc, đụng cái bước ra ngoài đường xe đụng chết có không? Quý vị nhìn thấy được vô thường và thấy được cái khổ và thấy được cái vô ngã. Trong cái bản nhạc này khai triển ra vô thường có, khổ có, và không thật và vô ngã. Quý vị thấy không? Đó. Tình đầu thì đẹp như trong tranh, nhưng khi yêu trái tim ta nhỏ máu. Tại sao? Đẹp như trong tranh đấy, nhưng mà thầy đã giảm hoài. Có khi nào mà quý vị đi chữ lộn với ông hàng xóm không? Toàn là chữ lộn với hòn ni, chữ hòn ni đánh hòn ni làm đau khổ hòn ni. Thầy hỏi con nè, con qua đây có khi nào hàng xóm làm con buồn không? Có không con? Có khi nào cảnh sát nó làm con buồn không? Có khi nào ông vớt cũng làm con buồn không? Nhưng mà ai làm con buồn? Hòn ni. Khi ta yêu trái tim ta nhỏ máu, ai làm nhỏ máu? Có phải là ông bác sĩ thấy mình cholesterol nhiều quá, ông làm cho bài bác không? Hiểu được theo cái trí huệ của Bát Nhã thì đó là hòn ni, làm hòn ni chảy máu. Đời trần thì cảm thấy rất ngắn, phải không? Có ai sống đâu thấy dài đâu, mới đây là già hết rồi. Bẻ bàn rồi, lòng chất ngất tiếc nối. Có phải là ngày xưa con ở Việt Nam, con tưởng bên Mỹ là thiên đàng, tiền đô nó gắn đầy trên cây ra lợi gì xài có không? Phải không? Mà giờ con qua đây sao, dở mộng chưa con? Hả? Dở mộng rồi phải không? Rồi bẻ bàn rồi, con chất ngất tiếc nối không? Tiếc. Nhưng mà ở Việt Nam có tình đầu vẫn không con? Có thì đừng đưa phương băng này trong xã nghe, con nghe là chùa thầy trái á. Em ơi em đâu rồi, làm sao anh hôn là tóc rối. Cái này là nói trong lúc còn mơ nè, nhưng mà thầy muốn nè, cái chú kia ngày hôm qua chú gọi thầy, chú nói làm sao giết người trong mộng thầy. Con hỏi thầy câu thôi, tôi nói trời ơi, tôi con thương cô đó quá mà con không làm sao con giết người trong mộng được. Tôi nói tôi thầy chùa mà cậu hỏi gì kỳ vậy. Giờ chú trả lời này dễ lắm. Thì bây giờ Trần Thiên Thanh hỏi em ơi em đâu rồi, làm sao anh hôn là tắc rối. Em ơi em đâu rồi, làm sao ta có đôi. Nhưng mà thầy sẽ trả lời em ơi em đây nè, em ngồi đánh bài ở trên Michael Sook. Anh ơi em đây nè, em đang sạc thẻ visa ở trong mấy xì. Anh ơi em đây nè, em đang ngồi em đi sắm xe cái xịt đây, anh chuẩn bị bill để mà trả. Thì sao, là giết người trong mộng ngay chứ cần gì nữa. Tại vì cưới nó không được thì cứ ngồi cứ tưởng tượng nó là tiên là nga, nghĩa là đi trên ba. Nhưng mà về thật ra nè, chỉ cần chỉ cho nó là muốn biết giết người trong mộng thì làm ơn lái lên trên Michael Sook, thấy những cái cô mà mắt bồ câu mũi dục dù có trái tim, ngồi xè đánh coi như cả ngày cả đêm trên đó, thì là giết người trong mộng được rồi, phải không? Làm ơn đó. Những cái người mà coi như là bị câu cá mà hụt là sao vậy? Con cá hụt là cá bự, phải không quý vị? Tôi chỉ chú cái giết người trong mộng là vậy, chỉ cần lên mấy cái sòng bài vô mấy cái sắp binh là giết người trong mộng được rồi đó. Đó quý vị thấy không? Thì thầy nói cho vui, tại bữa nay tất niên Thì trong cái bài giảng này thầy đem ra một đoạn để cho vui quý vị thôi, chứ còn không phải thật ra nói với sao quý vị nghe đó. Thời gian thầy 15-16 tuổi đó, hồi ở chùa thầy đó là ca sĩ đó, nhưng mà tại vì mấy chục năm lượt nghề rồi
vẫn còn được không
hay quá
rồi. Hay lắm thầy.
Xin quý vị Phật tử tu pháp môn Tịnh Độ cho biết, tại sao ở cõi Cực Lạc tiếng chim kêu, tiếng gió thổi, tiếng lá rơi, tiếng nước chảy đều là tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, đều là tiếng vô thường, khổ không, vô ngã, tiếng ngũ căn, tiếng ngũ lực, tiếng Thích Bồ Đề Phần, tức là 37 phẩm tự đạo, có nói trong chi dụng họ không? Có. Bây giờ nè, nói chung là tiếng chim kêu, tiếng nước chảy, tiếng gió thổi, tiếng lá rơi nơi cõi Cực Lạc đều là tiếng Phật, tiếng niệm pháp, tiếng niệm tăng. À, tiếng pháp nhiệm màu của từ bi hỷ xả lục độ ba la mật. Còn cái tại cõi ta bà quế độ của thầy trò chúng ta đang ở, thì tiếng chim cú kêu làm cho mọi người sợ. Mùng một Tết mà con chim cú nó đậu trên trên cái nóc nhà mình kêu mình sao vậy? Lo mà rác cây mà đuổi phải không? Đó. Nghĩa là có điềm gỡ. Gió thổi mạnh làm cho chúng ta nghĩ đến những cơn bão sắp thổi qua. Tiếng nước chảy làm cho chúng ta nghĩ là bể ống nước, hay là bể cái gì đó chuẩn bị coi cái chừng nó lít hơi là nó hư hết ra qua, phải không? Rồi tiếng lá rơi làm cho chúng ta nghĩ nhớ về những chuyện dĩ vãng buồn vui của kiếp người đau khổ. Vậy thì nhân dân cõi Cực Lạc cũng có Phật tánh, cũng có cái đại thừa vô lượng, trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng giác. Và nhân dân cõi Cực Khổ ta bà chúng ta cũng có Phật tánh, cũng có cái đại thừa vô lượng thọ, trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng giác. Nhưng tại sao lại có cảnh bất bình đẳng như vậy? Phải không? Dân cõi Cực Lạc thì họ có cái đại thừa vô lượng thọ, thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Dân cõi này cũng có cái đại thừa, cũng có Phật tánh, cũng có cái thanh tịnh, trang nghiêm. Tại sao nó lại có cái bất bình đẳng như vậy? Ở trên đó tiếng chim kêu, tiếng suối chảy, tiếng lá rơi đều là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Còn ở đây cái gì cũng làm cho mình niệm tham, niệm sân, niệm si là tại làm sao? À, một bên thì tất cả mọi sinh hoạt như là tiếng chim kêu, tiếng gió thổi, tiếng lá rơi, tiếng nước chảy, thì nhân dân cõi Cực Lạc đều nghe là tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Còn một bên là nhân dân cõi Cực Khổ ta bà của chúng ta đang sống đây, thì bất cứ hình ảnh, âm thanh nào lọt vào lỗ tai, lọt qua con mắt của chúng ta, đa số đều làm chúng ta sanh phiền não, làm cho chúng ta sanh niệm tham, sanh niệm sân, sanh niệm si, sanh niệm giận, sanh niệm hờn. Quý vị có biết tại sao không? Quý vị có biết tại sao dân chúng cõi Cực Lạc và dân chúng cõi ta bà đều có Phật tánh giống nhau không khác, mà tại sao lại có sự sai biệt như vậy? Tôi xin khai triển cho quý vị để thấy rõ hơn. Khi dân chúng cõi Cực Lạc nghe tiếng chim kêu, tiếng gió thổi, tiếng lá rơi, tiếng nước chảy xong, thải đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Khai triển rộng, khi nhân dân cõi Cực Lạc có sáu căn, là thứ nhất là con mắt, thứ hai là lỗ tai, thứ ba là lỗ mũi, thứ tư là cái lưỡi, thứ năm là cái thân, thứ sáu là cái suy nghĩ ý thức mà giao tiếp với sáu trần, là cái sắc đẹp là số một, cái thứ hai là âm thanh lời khen tiếng chê, thứ ba là mùi vị thơm hay thúi của thức ăn, thứ năm đồ ăn ngon hay dở, thứ sáu là sự xúc chạm của thân thể nóng lạnh, và ý thức suy nghĩ vọng tưởng họ đều không khởi tâm dính mắt, họ đều không khởi tâm dính mắt thương hay ghét. Tại sao họ được như vậy? Vì họ lúc nào cũng niệm Phật A Di Đà, họ lúc nào cũng niệm Phật A Di Đà. Vì nào mà lúc nào cũng niệm Phật A Di Đà? Có khi nào mà ai chửi giận không? Có khi nào mà nghĩ cái stop lên xuống không? Có khi nào nghĩ gì không? Có gì thấy không? Tại vì họ niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Tại vì họ niệm tăng, mà họ niệm Phật A Di Đà là gì? Là họ luôn luôn tỉnh thức giác ngộ. A Di Đà Phật có nghĩa là luôn luôn sáng suốt, luôn luôn giác ngộ, cho nên gọi là niệm Phật. Còn họ luôn luôn ghi nhớ lời Phật dạy, gọi là niệm pháp. Chúng ta ngồi đây thì nhớ nghe kinh, nhưng mà rước bước ra khỏi cổng chắc cục đá quên hết à, có phải không? Và họ luôn luôn tôn kính chư tăng, gọi là niệm tăng. Vì làm được như vậy cho nên họ luôn luôn ở trạng thái an lạc mà không bị khổ như nhân dân cõi ta bà. Còn chúng ta nhân dân cõi ta bà thì sao? Nghe tiếng con dâu nói sao mà khó ưa quá nè, là chưa ra khỏi cái niệm Phật, chưa lọt vào trong niệm pháp. Nghe tiếng bà mẹ chồng sao mà dễ ghét quá, là chưa phải niệm Phật. Thấy người ta đi xe đẹp hơn mình sao mà khó ưa, đó là niệm ghen. niệm ganh tị, thấy cô hàng xóm xinh đẹp hơn mình thật là khó thương khó chịu, đó là niệm ganh ghét. Thấy người ăn mày xin tiền liền quay mặt làm lơ, đó là niệm ích kỷ. Thấy ông xã đi làm về trễ, chắc là ghé chỗ nào bậy bạ rồi, đó là niệm ghen tuông. Nghi ngờ, thấy lỗi người đó, thấy lỗi người xấu, thấy lỗi người bậy là niệm thị phi. Thấy mình giàu rồi khi dễ kẻ nghèo là niệm tự cao ngã mạn. Thấy mình học rộng có bằng cấp cao rồi khinh người ngu dốt, đó là niệm kiêu ngạo. Thấy quý thầy quý cô tụng kinh thuyết pháp rồi ý mình đọc kinh Phật nhiều, nghiên cứu kinh điển Phật lâu năm rồi khinh thường pháp sư cho là dở hơn mình, đó là niệm quỷ bán kinh pháp. Rồi quanh năm suốt tháng đến chùa không phải để học kinh nghiên cứu giáo pháp của Phật, mà để dạch lá tìm lỗi của chư tăng, để phê bình chỉ trích, đó là niệm phỉ bán tăng ni. Mà nhân dân cực lạc thì họ không có ba cái niệm đó, thành gọi là niệm Phật. Còn quý vị có những cái niệm đó, dù có ngồi niệm gãi chuỗi, gãi mỏ, gãi vuông thì vẫn là niệm ma, niệm sân, niệm, niệm si. Nhưng sau khi giác ngộ rồi, hồi đầu sám hối, những tội lỗi nêu trên chúng ta có thể biến phiền não thành bồ đề. Có phải hồi nãy cũng một bản nhạc trần thiện thanh đó, mà nhìn theo con mắt của người thế gian thì đây là một cuộc tình quỷ mị, lãng mạn đẹp của trần thiện thanh. Nhưng mà con mắt của thầy khai ra là vô thường, khổ không và vô ngã. Quý vị thấy chưa? Thì có phải là biến phiền não thành bồ đề hay không? Biến khỏi ta bà cực khổ trở thành cực lạc bằng cách như sao? Từ nay, quý vị Phật tử ngồi nghe bài pháp này rồi, nghe tiếng khi ai khen, ai chê mình, quỷ bán mình thì niệm nhẫn nhục. Từ đây, quý vị Phật tử nghe ai du oan giá họa cho mình thì niệm từ bi, hỷ xả. Từ nay quý vị Phật tử ngồi đây gặp chuyện làm ăn thất bại, gặp chuyện bất như ý xảy ra cho mình như bị lay ớt, bị vợ ly dị, bị phá sản thì nên niệm đó là lý vô thường. Từ nay gặp cảnh khổ ái biệt ly, quan gia phải sống chung. Ái biệt ly là sao? Mình có con, có cháu ngoại, có chồng còn kẹt ở Việt Nam thương nhớ mà làm giấy tờ trùng trặc hoài bỏ lãnh qua không được. Quan gia phải sống chung là mình với bà già chồng, mình với con dâu, mình với thằng rể, không thương mà phải ở chung để mà hàng ngày tạo phiền não. Rồi gặp cảnh bệnh hoạn, cảnh nghèo khổ thì niệm tứ diệu đế, khổ vô thường, khổ không vô ngã. Vì là nhờ công đức nhất tâm niệm Phật A Di Đà lâu ngày cho nên được trở về với cái vô lượng giác. Nếu quý vị quán những cái mà thầy nói thì gặp nghịch cảnh thì có phải là từ nay thầy gặp người ta chữ thì đó cũng là gì? Tiếng niệm Phật. Tại vì giúp cho thầy nhẫn nhục. Từ nay có người khen cũng giúp cho thầy, đó là tiếng khen.